Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay ngày 30 tháng 11 năm Bính Thân 2016, chúng tôi tỳ kheo Thích Tông Đức lại có thiện duyên về lại ngôi chùa Long Việt ở Vĩnh Long thân thương này để chia sẻ Phật pháp với toàn thể là quý vị. Cái đề tài hôm nay được chia sẻ với cái tên là niềm thở để thành Phật. Không biết rằng toàn thể quý vị có muốn thành Phật không, thưa quý vị? Có thể nói rằng đặc biệt là những người con Phật là ai cũng muốn là thành Phật cả. Vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu và chia sẻ với quý vị là những lời dạy của Đức Phật về một cái pháp môn mà phải nói ai cũng có thể là áp dụng được. Và cái pháp môn rất là đặc biệt này là nó sẽ dẫn dắt chúng ta tới cái đích giải thoát ngay trên cái cuộc đời này. Và khi chúng tôi chia sẻ với quý vị là chúng tôi dựa trên những lời dạy của Đức Phật, không phải là tự mình sáng tác ra, mà chúng tôi dựa trên những lời dạy của là Đức Phật. Và rồi kết hợp thêm với những bằng chứng ngang qua sự tu tập của bản thân chúng tôi về cái là phương pháp này. Thì như chúng ta biết là trong Đạo Phật có rất nhiều pháp môn để mà tu tập. Người ta ví rằng trong Đạo Phật có tới 84.000 pháp môn. Đây là một cái con số mà có thể nói là Ngài A Nan là Ngài nhớ lại những cái lần mà Đức Phật là đi hoằng pháp trong suốt cuộc đời còn của Ngài. Và trong suốt cuộc đời của Ngài, ngang qua cái con số 84.000 là có nghĩa rằng là có nhiều, rất là nhiều cách. Vì sao mà có rất nhiều cách hay là nhiều cái phương pháp? Vì chúng ta biết rằng con người á, còn cái nhận thức á, không ai giống ai. Cái bản tính không ai là giống ai. Ví dụ như là về cái mặt nhận thức, chúng ta có thể nói như là tiểu học này, rồi trung học này, rồi đại học này. Cái nhận thức của con người chúng ta có thể là tạm biết là như vậy. Thì khi mà Đức Phật gặp một cái người tiểu học á, thì Đức Phật phải dùng cái ngôn ngữ, cái lời dạy đại học hoằng pháp được không thưa quý vị? Gặp một cái người mà trình độ tiểu học nhưng mà nói toàn cái chuyện đại học không á, thì có được không? Không. Chắc chắn rằng khi mà Ngài gặp những cái người mà trình độ tiểu học á, thì Ngài phải dùng những cái cách nói mà người tiểu học nghe được, hành trì được. Tương tự vậy, ví dụ như Ngài gặp người đại học mà Ngài nói cái chuyện tiểu học không á, thì có thích hợp không thưa quý vị? Không. Tại vì những cái Ngài gặp những cái người trình độ cao như vậy mà Ngài dùng những cái lời lẽ mà tiểu học á, thì họ cũng chẳng học hỏi được thêm cái gì hết. Thì cái ví dụ như vậy để nói là khi mà Đức Phật có trải qua 84.000 lần để đi hoằng pháp á, thì chúng ta biết rằng là con người mình là nhận thức khác nhau này, tình cảm khác nhau này, nhu cầu tính tình là khác nhau. Và tùy theo những cái là đặc điểm của cái đối tượng nghe mà Đức Phật cho những cái lời pháp là phù hợp. Vì vậy cho nên rằng trong Đạo Phật của chúng ta có rất nhiều cái pháp môn. Và mỗi pháp môn như vậy có một cái công dụng cho một hàng người nào đó, và có thể thích hợp cho hàng người đó nhưng lại không thích hợp cho hàng người khác, và ngược lại, có thể thích hợp cho hàng người khác mà không thích hợp cho hàng người này. Ví dụ như là Ngài gặp những cái người mê tín thì Ngài phải dùng những cái ngôn ngữ mê tín thì họ mới chịu nghe. Chứ gặp những cái người mà mê tín mà dùng lý luận khoa học thì họ không thích, họ không chịu nghe. Ngược lại, khi mà Đức Phật gặp những cái người mà có vẻ học thức khoa học thì Ngài phải dùng những cái ngôn ngữ là khoa học thì họ mới nghe. Chứ nếu như gặp những người khoa học mà dùng cái lời lẽ mê tín dị đoán thì họ sẽ không nghe. Vì vậy cho nên là trong những cái phương pháp nhà Phật, ta có thể nói rằng là pháp môn này có thể là pháp là khác với pháp môn kia, nhưng mà pháp môn nào thì nó sẽ phù hợp cho cái hàng người đó. Thì hiện nay chúng ta biết rằng đa số có cái phong trào là niệm Phật, niệm Phật, nhất là niệm Phật là A Di Đà để được vãng sanh về thế giới bên kia của cộng của ngài. Và như vậy đáp ứng được cái nhu cầu của phần đông, nhất là những cái người lớn tuổi, gần đất xa trời rồi. Cho nên ngài nói niệm Phật A Di Đà được ngài tiếp dẫn về bên kia thì mừng lắm. Và rất là đơn giản, chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ cần niệm đơn giản về thôi, họ cảm thấy rất là vui. Và như vậy đáp ứng được nhu cầu của còn của họ. Tuy nhiên hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị là một cái phương pháp, cũng là một phương pháp tu tập của Đức Phật Thích Ca. Và chúng ta nghe Đức Phật Thích Ca đã nói gì về cái phương pháp này. Và chắc chắn rằng khi mà nói tới phương pháp tu tập á, thì mục đích của chúng là nhằm đưa cái người hành giả, nhằm đưa cái người tu tập á, đạt đến cái mục đích là giải thoát. Mà cái người chúng ta biết rằng chúng sinh vì mê lầm, cho nên mới gọi là chúng là chúng sinh mê lầm, cho nên khổ đau, bị trói buộc trong cái phiền não là khổ đau. Nhưng mà mục đích của đạo Phật ngang qua những cái phương pháp là nhằm giúp cho chúng ta thoát khỏi là khổ đau, giải thoát. Và giải thoát đó thường đi là nếu như bên kia mê lầm dẫn tới khổ đau, thì khi mà hết mê lầm thì sẽ hết khổ, hết khổ đau. Hết khổ đau là giải thoát, hết mê lầm thì sẽ được giải là giải thoát. Hay chúng ta nói một cách khác là khi mà sáng suốt thì sẽ giải là giải thoát. Khi vô minh thì khổ đau, mà khi sáng suốt có trí tuệ thì giải là giải thoát. Mà vô minh là chúng sinh, mà giải thoát là thành Phật. Đó. Thì khi mà đi vào cái đề tài tại sao niệm hơi thở mà thành Phật, và chúng ta thường hay nghe là niệm Phật là mới thành Phật chứ, mà tại sao niệm cái hơi thở ba cùng thành Phật? Thì bây giờ trước tiên chúng ta phải định nghĩa, Phật là gì? Đó. Phật là gì? Thì chúng ta biết rằng Phật á, là trong cái chữ Pali hay chữ Phạn của Ấn Độ á, thì đó là chữ là Buddha, B-U-D-D-H-A, phát âm là Buddha. Buddha là Phật. Mà cái chữ Buddha có nghĩa gì? Cái chữ Buddha này á, đây là một cái danh từ, và cái danh từ này nó được kết hợp bằng một cái động từ gốc là B-U-D, gọi là bút. Bút là một cái động từ. Động từ này có nghĩa là gì? Động từ này có nghĩa là tỉnh giác, không có mê mờ. Đó. Cái danh từ Buddha là Phật được hình thành từ cái động từ bút. Mà bút có nghĩa là tỉnh giác, không mê mờ. Như vậy là Phật, như vậy là có nghĩa gì? Phật theo quan niệm của Ấn Độ cổ đại thì Phật có nghĩa là người tỉnh giác. Đó. Phật là người tỉnh giác, không có mê mờ. Trước tiên chúng ta phải làm rõ cái nghĩa của cái chữ Phật. Phật theo quan niệm của người Ấn Độ cổ đại thì Phật có nghĩa là người tỉnh giác, không có mê, là mê mờ. Như vậy thì nó thường khác với cái quan niệm là hiện nay khi chúng ta nói Phật á, là chúng ta thường liên tưởng tới một cái hình ảnh. Đó. Chẳng hạn như chúng ta nói là Phật Thích Ca là chúng ta liên tưởng tới tránh hoặc là tường, là cái giảng ngồi là như vậy. Cái giảng ngồi và kiết già rồi hai tay là chấp đến vậy. Rồi mà khi nói đến Phật A Di Đà là chúng ta nhớ lại là có cái bức tranh vẽ tượng Phật A Di Đà đứng, rồi hào quang tỏa ở cả toàn thân. Đó. Khi nói Phật A Di Đà là chúng ta nhớ lại cái bức tranh đó. Hoặc là nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm là có người là nhớ lại cái bức tranh Bồ Tát Quán Thế Âm là cầm cái bình thủy, rồi có một đứa bé là đứng cạnh. Nhưng mà rồi có người họ lại là nhớ lại Bồ Tát Quán Thế Âm lại là ngồi một mình thôi, không có cầm cái bình thủy mà cũng không có cái đứa bé là bên cạnh. Đó. Như vậy là hiện nay phần đông chúng ta khi nói Phật Bồ Tát á, là chúng ta thường liên tưởng tới một cái hình ảnh hay một cái bức tường có hình thù như thế nào đó. Khác. Như vậy là trước tiên chúng ta phân biệt được là cái chữ Buddha trong cái nghĩa của Ấn Độ cổ đại thì đó là người tịch giác. Nó khác với những cái bức tranh này, bức tranh Phật A Di Đà, nó khác với bức tranh là Phật Thích Ca, nó khác với bức tranh là rồi là Phật là Di Lặc, rồi khác với bức tranh Bồ Tát Quán Thế Âm mà vân vân. Nói đến đây là quý vị có phân biệt được chưa? Quý vị phân biệt được chưa nào? Như vậy là nói đến Phật á, theo cái nguyên ngữ Ấn Độ Pali Sanskrit là nghĩa thế nào? Phật là sao? Phật là người tỉnh giác. Khi nói người tỉnh giác là cái con người thật, không có ảo. Người tỉnh giác là người thật, không có ảo. Và Đức Phật khi mà Ngài đi hoằng pháp á, là Ngài muốn chúng sinh cũng giống là như Ngài. Đó là tại sao mà Ngài đi hoằng pháp. Ngài là người tỉnh giác rồi, là chứng ngộ rồi. Tỉnh giác có thể nói như là chứng ngộ rồi. Ngài là người chứng ngộ tỉnh giác rồi. Và sở dĩ Ngài đi hoằng pháp là mục đích là Ngài muốn mọi người cũng giống như nhậu giống như Ngài. Tất nhiên là muốn mọi người chúng ta này, là quý vị này, cô này, rồi bác này, chú này, mọi người ai cũng trở thành người tỉnh giác. Đó. Mà người tỉnh giác như định nghĩa vừa rồi là gì? Là Phật. Đó. Từ đây trở đi quý vị phải quan niệm lại. Là Phật là người tỉnh giác bằng xương bằng thịt. Người tỉnh giác thì nó sẽ không phải là bức tranh A Di Đà, bức tranh hay là cái tường là Thích Ca, hay là cái tường Quán Thế mà Thế Âm. Và trước tiên là quý vị cần phải nắm cho kỹ là cái chuyện này. Và theo cái định nghĩa này thì mọi người ai mê mờ thì chúng là chúng sinh, mà ai mà tỉnh giác là Phật. Đó là lý do tại sao trong kinh Pháp Hoa lại như chúng ta đã học rồi đó: tôi không dám khinh Ngài vì Ngài sẽ thành Phật. Thấy không? Bồ Tát thường bất khinh, gặp ai thì cũng đều nói tôi không dám khinh Ngài vì Ngài sẽ thành Phật. Gặp ai là Ngài là cũng nói là như vậy hết. Đó. Cho nên quý vị phải hiểu rằng Phật ở đây là người tỉnh giác bằng xương bằng thịt. Đây này nhé. Cho nên cái đề tài hôm nay niềm thở để thánh để thành Phật. Vậy thì chúng ta có cái niềm thờ nó được mô tả như thế nào? Trong kinh tạng là Pali, chúng ta biết kinh tạng Pali là cái kinh tạng ghi chép những cái lời đầu tiên của Đức Phật Thích là Thích Ca. Kinh tạng Pali là những cái lời dạy trong đó là do chính Đức Phật Thích Ca là nói ra. Đề tài của chúng ta là niệm hơi thở. Bình thường là chúng ta niệm là niệm Phật, nhưng mà bây giờ niệm hơi thở. Niệm hơi thở này do ai là chỉ ra? Niệm hơi thở này là do chính Đức Phật Thích Ca chỉ ra. Cái này là không phải do công đức nha, mà cái niệm hơi thở này là do chính Đức Phật Thích Ca bằng xương bằng thịt chỉ ra cho chúng ta tu là tu tập. Và để cho chúng ta thấy rằng cái niềm hơi thở nó có giá trị như thế nào, thì chúng tôi xin trước tiên đọc một vài lời trong kinh tạng là Pali của Đức Phật Thích Ca nói về niềm hơi thở, để cho quý vị thấy rằng Đức Phật Thích Ca đã đánh giá như thế nào về cái gọi là niềm hơi thở. Chúng tôi xin đọc. Đây là con đường độc nhất Eco Margo đưa đến thánh tình cho chúng sinh vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Cái niệm hơi thở đây nó có liên hệ đến là bốn niệm xứ. Cái mà chúng ta gọi là niềm hơi thở đây, rồi chúng ta sẽ biết đó chính là phương pháp thiền. Thiền niềm hơi, thiền niềm hơi thở. Và nó có liên quan đến bốn cái chỗ là an trú. Và Đức Phật nói đây là cái con đường độc nhất, hay là có thể nói cái thiền tử niệm xứ này là độc nhất đưa đến chỗ chứng ngộ niết là niết bàn, là giải thoát. Rồi chúng tôi xin tiếp một đoạn khác. Này các tỳ kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này được tu tập, được làm cho sung mãn, là tịch tình, thù diệu, thuần nhất, lạc trú, làm cho các ác bất thiện pháp đã sanh hay chưa sanh, làm chúng biến mất, tình trị lập tức. Đây là cái đoạn mà Đức Phật nói rằng nếu như mình chỉ tập niệm hơi thở vô ra này thôi á, thì con người mình sẽ được an lạc, và những cái lầu hoặc phiền não ác bất thiện pháp sẽ biến mất. Quý vị thấy trong cái đoạn này là Đức Phật là gì? Trong này là Ngài có nói là đọc chủ niệm chủ gì không? Không. Trong này có nói cầu nguyện là gì không? Không. Mà trong này chỉ tập trung vào cái gì? Hơi thở. Chỉ niệm hơi thở vô, hơi thở ra mà con người mình được an lạc. Không những an lạc rồi mà những cái lậu hoặc tham sân si, những cái ác bất thiện pháp biến mất. Đây là quý vị lưu ý nghe, khi mà chúng tôi trích dẫn bài lời nằm trong kinh điển là đàng hoàng, chứ không phải là tự ý là nói ra nha. Trong cái đoạn này quý vị thấy không có đọc chú ở trong này, không có niệm Phật ở trong này nha, mà chỉ có niệm hơi, niệm hơi thở. Đã rồi, bây giờ chúng ta xin đọc một đoạn khác nha. Này các tỳ kheo, ta trước khi giác ngộ chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta trụ nhiều với niềm hơi thở vô, hơi thở ra, nên thân ta và con mắt của ta không có mệt nhọc, và tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Đã quý vị thấy rằng là đây là một đoạn Ngài Ngài cũng chỉ nói niệm hơi thở vô ra khi mà Ngài chưa chứng ngộ đó nha. Khi Ngài đang còn hành trì là một vị Bồ, là Bồ Tát, mà Ngài chỉ niệm hơi thở vô hơi thở ra thôi, mà cái thân của Ngài, cái con mắt của Ngài là không còn mệt mỏi. Mà quý vị biết rằng là cái thân thì chúng ta hiểu rồi, còn cái con mắt này là nó ám chỉ cho cái tâm. Người ta thường nói đấy, con mắt là cửa sổ lính, là linh hồn. Khi mà chúng ta mỏi mệt á, là con mắt của chúng ta là nó buồn, là nó buồn ngủ. Khi đầu óc của chúng ta mà nó có vấn đề, khó chịu, thì mắt của chúng ta là nó bị kém đi đó. Cho nên khi mà Ngài nói ở đây là khi niệm hơi thở vô ra thì cái thân của Ngài, con mắt của Ngài không có mệt nhọc. Là ý nói rằng khi mà niệm hơi thở là cái thân và cái tâm được là nghỉ ngơi, không có mỏi, không có mỏi mệt. Và không những vậy rồi mà Ngài thoát khỏi các lậu, là lậu hoặc. Đó quý vị thấy chưa? Quý vị thấy cái giá trị của niệm hơi thở. Rồi bây giờ chúng ta chỉ tích ra một cái đoạn là sau cùng. Cái đoạn này rất là quan trọng, vì đây là cái lời là di giáo của Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Mà quý vị biết rằng trong cuộc đời của một con người á, mà trước khi nhắm mắt lìa đời á, là quý vị biết rằng người ta thường đắm trỗi lại, di chúc lại những cái gì quan trọng nhất. Và ở đây chúng ta lắng nghe là Đức Phật Thích Ca Ngài đã để lại cái gì trước khi mà từ giả là cõi trần. Ngài đã để lại cái gì liên hệ đến là tứ niệm xứ hay là thiền, thì chúng ta nghe này. Và này Ananda, ở đời vì tỳ kheo quán thân trên thân, nhiệt tông tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham mưu ở đời, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này Ananda, như vậy vì tỳ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình y tựa chính mình, không y tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng tỳ kheo của ta. Thì cái đoạn này là quý vị thấy là trước khi long chung, theo ngôn ngữ người đời, trước khi lìa trần gian, Ngài đã nói rằng những người nào mà trong hàng đệ tử của Ngài hành trì thiền, quán thân trên thân, thọ trên thọ, tâm trên tâm, pháp trên pháp, nhiệt tâm tỉnh giác nhiếp phục tham mưu ở đời đó, thì những cái vị đó là tối thường trong hàng đệ tử của còn của ta. Quý vị thấy chưa? Những cái người nào hành trì thiền á, thì đó là những người mà tối thường. Nó tối thường là sao? Tối thường là sao? Cao nhất. Mà cao nhất, tối thường trong hàng đệ tử của còn của ta. Thì như vậy, trước tiên chúng tôi trích ra một vài lời để mà cho quý vị thấy. Rồi có một câu mà Đức Phật là dặn dò là cái này nè này, để cho quý vị là rõ hơn một tí. Này các tỳ kheo, hãy tu thiền chớ phóng dật, chớ có sanh lòng hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của ta cho các ngươi. Phải không? Ngài dạy là thường thường là trong kinh tạng Bali á, thường sau một buổi giảng rồi thì Ngài thường là nói cái câu này, Này các tỳ kheo, đây là gốc cây, đây là khu rừng, đây là ngôi nhà trống, đây là bãi tha ma, đây là động rơm. Các ngươi hãy ngồi thiền, chớ có phỏng vật buông lung, chớ có hối hận về là về sau. Đó, đây là giáo giới của ta. Đó. Như vậy là quý vị thấy Đức Phật Thích Ca ngài đã nhấn mạnh là cái thiền niệm hơi thở vô, hơi thở ra quan trọng như là thế nào. Rồi thì bây giờ chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị là cái pháp môn niệm hơi thở này trong một cái bài kinh do Đức Phật Thích Ca nói. Rồi sau đó chúng tôi sẽ dựa trên kinh nghiệm kiến thức của bản thân tu tập của chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị. Và sau cùng rồi chúng ta sẽ kết luận về cái pháp môn này nha. Rồi thì bây giờ chúng ta xem từ Phật Thích Ca nói gì về cái pháp môn niệm hơi thở vô ra này. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị đó là một cái bài kinh có tựa đề là niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra trong Trung Bộ Kinh. Trung Bộ Kinh là một trong những cái tập kinh rất là quan trọng, có thể nói là cốt lõi của là kinh tạng là Pali. Thì trong cái bài kinh niệm hơi thở vô hơi thở ra này chúng ta nghe Đức Phật chia sẻ là cái gì. Thì trong cái bài kinh này thì Đức Phật nói rằng khi mình niệm hơi thở vô hơi thở ra thì nó sẽ giúp cho chúng ta là tứ niệm xứ được viên mãn. Tứ niệm xứ là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp được xuất mãn. Và rồi khi cái tứ niệm xứ này được xuất mãn thì bảy giác chi được xuất mãn. Đó là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh nga, định, xả được sung mãn. Và khi bảy giác chi này được sung mãn thì minh giải thoát sẽ được sung là sung mãn. Như vậy rằng là niệm hơi thở này, rồi tử niệm xứ này, tử niệm xứ rồi đến bảy giác chi này, bảy giác chi xong rồi là minh giải thoát, nghĩa là niệm hơi thở rồi cuối cùng sẽ đưa tới giải thoát trong cái trạng thái tâm sáng là sáng suốt. Thì bây giờ chúng ta coi trong cái bài kinh này phân tích. Trước tiên thì nói về niệm hơi thở. Niệm hơi thở là khi chúng ta thở vô, chúng ta biết hơi thở này vô. Khi thở ra, chúng ta biết hơi thở này là này ra. Niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra. Đó, và mình phải an trụ trên cái hơi niệm trên cái hơi thở. Đó. Mình an trụ trên cái hơi thở vô, hơi thở ra. Và nếu như có tất cả những cái vọng niệm mà nó hiện ra, ví dụ như là hình ảnh, cảm xúc, suy nghĩ mà nó hiện ra mà mình không chú ý, mà mình chỉ quay về với cái hơi thở, thì như vậy là mình gọi là chánh niệm trên hơi thở. Đó. Đầu tiên là chúng ta phải chánh niệm trên hơi thở. Rồi khi mà mình niệm hơi thở như vậy rồi thì mình sẽ phát triển thêm là đó là thiền quán trên 16 cái đề tài. Thì mình sẽ thiền quán trên 16 cái đề tài, 4 đề tài về cái thân, 4 đề tài về thọ, bốn đề tài về tâm và bốn đề tài về pháp. Thì trong 16 đề tài này á, thì chúng tôi cũng sẽ là triển khai, là nói ra để cho những ai, dù đó là trình độ tiểu học, trung học, đại học, thì vẫn có thể là tu tập được. Nghĩa là trong 16 đề tài thiền quán này, người tiểu học thì có thể lựa những cái đề tài phù hợp cho tiểu học. Trong 16 đề tài này, người trung học thì lựa những cái đề tài phù hợp cho trung học. Trong 16 đề tài này, những cái người đại học thì chọn lựa những cái đề tài phù hợp cho đại học. Rồi sau khi mà trình bày 16 đề tài này xong rồi á, thì sau đó chúng tôi sẽ gợi ý quý vị nên tập cái đề tài nào cho phần đông chúng ta ở đây, cho nó dễ dàng mà cũng vẫn đáp ứng được điều mong mỏi của Đức Phật và Thích Ca. Thì bây giờ sau khi chúng ta chánh niệm cái hơi thở rồi á, thì chúng ta chánh niệm cái hơi thở đó, chúng ta quán 16 cái còn cái đề tài. Thì bây giờ cái đề tài thứ nhất á, thở vô dài tôi rõ biết tôi thở vô dài, thở ra dài tôi rõ biết tôi thở ra dài. Cái quán kế tiếp thứ hai, thở vô ngắn tôi rõ biết tôi thở vô ngắn, thở ra ngắn tôi rõ biết tôi thở ra ngắn. Đề tài thiền quán thứ ba, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Đề tài thứ tư, an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra. Đó, liên quan đến cái thân thì có bốn cái đề mục như vậy để chúng ta chú ý để mà thiền quán. Nói đến quán là nói đến phân tích, tìm hiểu là nghĩa lý. Thì liên quan đến bốn đề tài về thân chúng ta là biết như vậy. Và rồi bốn đề mục thiền quán kế tiếp là liên quan đến thọ hay là cảm xúc. Thì cái đề mục là thứ năm là cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, cảm giác hỷ thọ tôi sẽ là thở ra. Cảm giác hỷ thọ, hỷ là cái niềm vui về tinh thần. Đó. Thì ở đây Đức Phật là khuyên chúng ta nuôi dưỡng cái cảm xúc là vui. Rồi đề mục là thứ sáu, cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô, cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở ra. Lạc là chỉ cho cái niềm, chỉ cho cái thân nhẹ nhàng, là khinh an, thoải mái, lạc đó. Thì cái đề tài thiền quán này á, là Đức Phật chỉ cho chúng ta tập cái này để nuôi dưỡng là cái cảm xúc thân thể nhẹ nhàng khinh an. Rồi đề mục là thứ bảy, cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô, cảm giác tâm hành tôi sẽ thở ra. Thì cái đề mục thứ bảy này á, là giúp cho chúng ta quán thấy rằng cái cảm xúc á, là nó do cái tâm là nó diễn tiến. Khi mà giác quan, sáu giác quan của chúng ta mà tiếp xúc với sáu cái đối tượng của chúng thì sẽ cho ra cái thức là biết, thức sẽ cho ra xúc, xúc cho ra thọ, thọ cho ra tưởng, tưởng cho ra tác ý dẫn đến hỷ luận là vọng tưởng. Thì quán cái đề mục thứ bảy này á, để cho thể rằng cái cảm xúc á, thì cái cảm xúc cũng chỉ là cái vọng niệm, vọng tưởng không thật có. Và vì vậy cho nên rằng là phải buông xả chúng á, thì sẽ được an tình tâm hành tôi sẽ thở vô, an tình tâm hành tôi sẽ thở ra. Đây là đề mục thứ là thứ tám. Nằm trong là cái là quảng thọ hay là cọc xúc. Và thế rồi cái đề mục là thứ chín, liên quan đến cái tâm. Hay là quảng tâm là tiếng tâm đó. Thì đề mục thứ chín này là cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô, tôi sẽ là thở ra. Thì với cái đề mục thiền quán thứ chín này á, là trong khi mình thở vô thở ra là mình cảm nhận cái tâm của mình đang ở trong trạng thái nào, là có tham hay không có tham, có sân hay không có sân, là vân vân, là mình tập cảm nhận cái còn cái tâm đó. Rồi cái đề mục là thứ 10 là gì? Với tâm hân hoan tôi sẽ thở vô, với tâm hân hoan tôi sẽ là thở ra. Thì cái đề mục thiền quán thứ 10 này nhá, là Đức Phật giúp cho chúng ta nuôi dưỡng cái tâm là hân hoan, không có tiêu cực, không có nhàm chán, không có mỏi là mỏi mệt, là giúp cho cái tâm của chúng ta khi nào cũng hân hoan, khi nào cũng là vui, là vui vẻ. Thì quý vị biết rằng cái con người của chúng ta là nhiều khi là mình cần phải là nuôi dưỡng, mà mình mà tác ý cái gì thì sẽ có là cái đó. Ví dụ như chúng ta là đang khỏe mạnh nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta bị bệnh thì một lúc nào đó chắc chắn mình sẽ là bị bệnh. Mà ngược lại mình bị bệnh nhưng mà mình cứ tác ý là mình không bệnh, là mình khỏe, thì nó sẽ giảm được rất là nhiều. Đó là tất nhiên là cái ý tâm bị của chúng ta rất là quan trọng. Khi chúng ta tác ý đến cái gì thì rồi nó sẽ có là cái đó. Cho nên ở trong cái đề mục này là với tâm hân hoan tôi sẽ thở vô, với tâm hân hoan tôi sẽ thở là thở ra. Thì khi chúng ta là tác ý cái này thì tự nhiên tâm mình nó sẽ hân hoan, sẽ vui vẻ, không còn buồn chán, là đau khổ nữa. Rồi cái đề mục thứ 11, với tâm bình tĩnh tôi sẽ thở vô, với tâm bình tĩnh tôi sẽ là thở ra. Đó, thì bây giờ mình tưởng tượng cái tâm mình là bình tĩnh là mình không còn có vọng niệm, không còn có là lao sao, không còn có chạy chỗ này là chỗ kia nữa. Đó, thì mình phải tác ý là như vậy. Khi mình tác ý như vậy rồi tự nhiên cái tâm của mình nó sẽ lắng đồng, nó bình tĩnh. Và như vậy mọi cái tham muốn mong cầu gì nó bay hết. Và khi trong tâm mình những cái tham muốn mong cầu nó lắng dịu không còn nữa, thì lúc đó nó sẽ qua cái đề mục sau cùng của cái tâm, đó là gì? Với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô, với tâm giải thoát tôi sẽ thở là thở ra. Đó là đề mục thứ 12 đó, liên hệ đến là cái tâm. Và rồi chúng ta sẽ qua đề mục thứ 13 liên hệ đến pháp. Pháp đấy là chỉ cho những cái sự vật là hiện tượng, chẳng hạn như cái chiếc xe, cái viên hột xoàn, hay là một cái con người đẹp, hay là một cái căn nhà đẹp. Những cái đó nó hấp dẫn, nó làm cho con người mình tham đắm. Thì bây giờ mình phải thiền quán. Thì đó đề mục thứ 10 là 13. 13 này mình quán thế nào? Đức Phật dạy quán vô thường tôi sẽ thở vô, quán vô thường tôi sẽ thở là thở ra. Quán vô thường là gì? Mình quán cái hộp xoan đó, mình quán cái chiếc xe đó, mình quán cái con người đẹp đó, mình quán cái nhà lâu đó, là nó thay đổi. Nó có đó rồi nó mất đó, nó mới đó rồi nó cũ đó. Đó là mình quán cái bản chất vô thường của các sự vật là hiện tượng. Đó là đề mục thứ 13 nhé. Rồi bây giờ đề mục thứ 14, quản lý tham tôi sẽ thở vô, quản lý tham tôi sẽ thở là thở ra. Lý tham là bây giờ là mình thôi, không có tham nữa. Vì tất cả sự vật hiện tượng, con người, rồi đến cái của cải, nhà cửa, rồi nó sẽ thay đổi, có đó rồi mất đó thôi. Bây giờ mình ly tham, mình không còn tham động nữa. Đã mình nuôi dưỡng là cái tâm là như vậy. Quản lý tham tôi sẽ thở vô, quản lý tham tôi sẽ thở là thở ra. Rồi đến đề mục thứ 15, quán đoàn diệt tôi sẽ thở vô, quán đoàn diệt tôi sẽ là thở ra. Đoàn diệt đấy là gì? Đoàn diệt đấy là chúng ta dùng ý chí để chúng ta đoán là đoàn trừ. Ví dụ như cái viên kim cương đó là nó đẹp quá, mình đi ngang qua một cái cửa hiệu, mình thấy cái viên kim cương đó 100 carat, mình thấy là vĩ đại quá. Có carat, có viên kim cương nào 100 carat không? Mà không có. Mình nói cho vui nha. Thì cái viên kim cương đó nó đẹp quá, mình nói thôi. Mình nghe cái bài giảng nói là quản lý tham, là mình thôi, mình đừng có tham nó. Tiền bạc có, nhưng mà rồi hắn đẹp quá, hắn quyến rũ quá, mình ly tham mà không được. Thì bây giờ Đức Phật dạy là dùng cái đề mục là thứ 15, quán gì? Quán đoàn diệt tôi sẽ thở vô, quán đoàn diệt tôi sẽ thở là thở ra. Là khi nói đến đoàn diệt là mình phải dùng ý, là ý chí, nghiến răng đi, hắn đẹp đó, nhưng mà bây giờ mình phải đoàn diệt nó. Lý tham thì nó, thì lý tham là hắn cứ vẫn là bắt mình là nhìn nó. Bây giờ mình đoàn diệt nó, đoàn diệt nó là mình phải nghiến răng này, và mình quay mặt đi chỗ là chỗ khác, bỏ đi. Đó, dù rằng trong buồn, trong lòng mình là hắn có một phần là muốn ở lại nhưng mà không được, phải dùng ý chí nha, để mà đoán là đoàn diệt. Như vậy là đề mục thứ 15 là quán đoàn diệt tôi sẽ thở vô, quán đoàn diệt tôi sẽ thở là thở ra. Rồi, và như vậy sau khi mà chúng ta là bỏ đi rồi á, thì lúc đó chúng ta sẽ quán cái đề tài thứ 16 là sau cùng. Quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, quán từ bỏ tôi sẽ thở là thở ra. Trong khi mình vừa mới quay lại như vậy á, thì quay rồi đó, nhưng mà trong tâm của mình vẫn còn lưu, vẫn còn là lưu luyến. Nhưng mình đi một hồi nữa, mình đi một hồi nữa rồi thì lúc đó là mới đi luôn được. Thì lúc đó mình, chúng ta có thể gọi là quán tứ, là từ bỏ. Lúc đó là từ bỏ hẳn rồi, mình không còn tham đắm dính mắc vô kỳ viên kim cương đó là đó nữa. Như vậy là qua 16 cái đề tài thiền quán này, Đức Phật dạy rằng khi mà mình chánh niệm cái hơi thở rồi á, và mình quán tưởng 16 cái đề tài này, 16 đề tài này như chúng tôi vừa mới phân tích cho quý vị biết rằng là 4 đề tài đầu liên hệ đến cái thân nhé. Liên hệ đến thân thì có thở vô dài ra dài, thở vô ngắn thở ra ngắn, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở là thở ra. Hồi nãy cái phần này là mình chưa có nói. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ là thở ra. Có nghĩa là sao? Nghĩa là khi chúng ta hít hơi vô, mình phải tưởng tượng rằng, mình phải cảm nhận rằng hơi thở này nó lan tỏa khắp các tế bào của gan, của thận, của tim, đó, đi tất cả các cái bộ phận của cơ thể. Và thực tế nó cũng là như vậy. Vì như về cái mặt sinh học là chúng ta biết khi mà chúng ta hít hơi vô á, thì cái hơi nó đi vào trong phổi á, phổi rồi nó qua tim, rồi cái oxy đó nó theo máu nó đi khắp toàn thân, đi ngang qua phổi, cái gan, thận đó. Thì cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở là thở ra. Khi mà chúng ta quán đề mục thứ 3 này á, là hơi thở đi vô nhưng mà nó đi vô khắp toàn thân, rồi khi thở ra thì cả toàn thân là nó theo hơi thở đi là đi ra. Đã thì khi mà chúng ta là cảm giác chúng ta quán cái đề mục thứ 3 này á, thì cho chúng ta một cái ý nghĩa rằng cái gọi là cái thân của chúng ta đây á, là nó do phổi này duyên với là tim này, duyên với gan này, duyên với xương này, duyên với là thần này, vân vân, kết hợp lại mà hình thành nên cái gọi là cái thân này. Nhưng mà mọi việc rồi thì nó có sinh thì nó sẽ có diệt. Thì cái gọi là cái thân này là do tập hợp của nhiều bộ phận duyên lại, nhưng một lúc nào đó rồi nó sẽ tan rã. Nó sẽ tan rã, lúc đó chúng ta có thể gọi là bệnh hoặc là chết. Thấy không? Như vậy là cái đề mục thứ ba là cảm giác toàn thân á, tôi thở vô thở ra, là chúng ta sống với cái ý nghĩa rằng à, cái thân của chúng ta đấy có sinh rồi có diệt. Bản chất của nó là không có thường hằng, cho nên chúng ta không bám víu nó. Chúng ta không thể bám víu cái vào cái thân của chúng ta là mãi mãi. Chúng ta không thể nói rằng cái thân này nó sẽ tồn tại mãi mà mãi mãi. Có ai cái thân này tồn tại mãi mãi không thưa quý vị? Không. Khoảng 100 hơn tỷ gì nữa rồi cuộc ai cũng sẽ ra đi, toàn cái thân này sẽ trở về với các bụi đó. Thì cái đề tài thứ ba cảm giác toàn thân là để cho chúng ta thấy rằng cái thân này là bản chất của nó là sinh diệt, có đó rồi mất đó, cho nên sau đó chúng ta buông xả là cái thân, không còn bám víu vào cái thân nữa. Thì đó chính là cái đề tài quan sát là thứ tư của cái thân, đó là an tình thân hành. Tôi sẽ thở vô, an tình thân hành tôi sẽ thở ra. Khi mà mình thở vào thở ra vậy là mình để cho cái thân của mình nó được là an tình. Mình không còn khởi lên cái luyến tiếc, mình không còn khởi lên là cái sự tham muốn cái thân này nữa nha. Đó là ý nghĩa chúng ta bổ sung là đề mục thiền quán thứ ba là thứ tư. Thì trong 16 cái đề mục thiền quán này á, như chúng tôi trình bày hồi nãy, thì lớp của chúng ta đây đa số là những người là lớn tuổi rồi, khó có thể rằng là tập trung toàn bộ 16 cái đề tài thiền quán này. Tuy nhiên vì đây là cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho tất cả mọi người, dù tiểu học, trung học hay đại học. Vì vậy cho nên ở đây thì chúng ta thấy rằng là có đầy đủ. Khi Đức Phật giảng thì Đức Phật giảng là đầy đủ cho tất cả mọi người. Thì Đức Phật nói dạy thiền quán 16 đề tài này để làm gì? Cái ý là như vậy. Thì Ngài nói rằng khi chúng ta chánh niệm trên cái hơi thở vô, hơi thở ra, và chúng ta quán trên 16 cái đề tài này, thì Ngài nói này: chánh niệm nhiệt tâm tinh cần, tỉnh giác nhiếp phục tham ưu ở đời. Đó. Nghĩa là nhiệt tâm tỉnh giác là rõ biết cái hơi thở này. Và để gì? Chúng ta quán 16 đề tài này để nhiếp phục tham ưu ở, là ở đời. Tham là gì? Tham là muốn, vào. Tham là hẳn liên hệ đến thích. Tham liên hệ đến cái yêu thích, cái ái luyến. Tham. Còn đổi lại với cái tham, đó là cái ưu, là ưu phiền, là mình thích. Thì quý vị biết rằng trong cuộc sống của cái con người của chúng ta là thường khổ đau là vì cái cặp là đối đại. Như lần trước mình học Pháp Hoa rồi đó, trong cái phòng tựa là Đức Phật phóng một luồng hào quang từ giữa chẳng mày, không nghiêng về bên phải, không nghiêng về bên mà bên trái. Đó là trung đạo hay là trí kiến Phật. Con người chúng ta sợ gì khổ đau vì chúng ta nghiêng về một là một bên, nghiêng về bên phải hoặc là nghiêng về bên mà bên trái. Thì trong cuộc đời, trong cuộc sống á, quý vị thấy rằng là cái cặp đối đại này là nhiều lắm, và chúng ta bị khổ đau vì những cái cặp là đối đại này. Ví dụ như đối lập lại với đẹp là gì quý vị? Là xấu, phải không? Đối lập lại với đẹp là xấu. Bây giờ chúng ta đang còn là trẻ đẹp vậy đây, nước da nó căng hồng vậy đây, nhưng mà một ngày nào đó tự nhiên mình thấy nếp nhăn xuất hiện, Lúc đó quý vị thấy thế nào? Bình thường là mình thấy thế nào? Vui hay là buồn? Buồn, phải không? Bắt đầu đẹp thì mình vui hay buồn? Khi mình đẹp thì mình vui. Nhưng mà khi nếp nhăn xuất hiện thì vui hay là buồn? Buồn, phải không? Thì tương tự vậy, tương tự vậy quý vị. Chúng sinh mình là khổ đau vì những cái cặp là đổi lọc này. Giàu đổi lọc, giàu là gì? Là nghèo. Đấy à, mình đang giàu về tự nhiên một hôm đó bị kẻ trộm vô lấy hết tiền, lúc đó là vui hay là buồn quý vị? Buồn. Rồi đổi lọc về trắng là đen đó. Mình đang là da trắng về đi ra Vũng Tàu tắm biển một cái chiều về thấy đen thui nha. Là lúc đó là buồn lắm. Buồn, không đi đâu hết, đóng cửa lại là cả tháng để cho nó trắng là trở lại. Đó thì quý vị biết rằng chúng sinh đau khổ là vì những cái cặp là đổi lọc này. Thì chúng ta trong cái bài kinh này á, trong cái bài kinh niệm hơi thở vô hơi thở ra này á, thì Đức Phật nói là khi chúng ta quán 16 cái đề tài này á, mà chúng ta là nhiệt tâm tỉnh giác, không có là hôn trầm, thì chúng ta sẽ nhiếp phục cái những cái cặp là đổi đại này. Tất nhiên là nhiếp phục tham ưu ở là ở đời. Tham ưu là những cái thích hoặc là không, còn không thích. Khi mà chúng ta quản cái thân đó, khi chúng ta quản cái thân thì chúng ta sẽ vượt qua những cái thích hay là không, còn không thích. Ví dụ như cái thân của chúng ta khi đang còn trẻ thì đẹp, khi mà chúng ta già rồi thì nó xấu. Nhưng mà khi chúng ta thiền quán về cái thân á, thì giúp cho chúng ta không còn buồn vui trước sự đổi thay của cái thân đó. Cho nên là khi mà Đức Phật dạy cái bài kinh này là Đức Phật dạy khi mà mình niệm hơi thở về cái thân thì sẽ giúp cho chúng ta vượt qua những cái buồn vui về cái thân đó. Rồi khi chúng ta thiền quán về cái cảm thọ hay là cảm xúc á, thì cũng tương tự vậy. Khi mà cái cảm xúc á, thì về cảm giác thì chúng ta thường có hai cái cảm giác, vui hay là buồn đó. Thì trong cuộc sống của chúng ta bị chi phối bởi cái cảm xúc này là nhiều lắm đó. Khi vui mà vui không ai vui mãi, hết vui thì lại buồn. Thì khi mà thiền quán hơi thở về cái cảm xúc mà chúng ta gọi là thọ đó thì giúp cho chúng ta vượt qua những cái cảm xúc vui hay là buồn. Và thậm chí khi chúng ta mà thiền quán đúng đắn thì một lúc nào đó rồi chúng ta sẽ đạt đến một cái trạng thái gọi là niết bàn. Mà niết bàn đây gọi là niết bàn là một cái lạc, một cái sự là thoải mái là của niết bàn. Khi nói đến niết bàn là một cái trạng thái tâm không còn tham sân, không còn là tham sân si. Cho nên cái thiền quán lên cái thọ như Đức Phật Thích Ca là chỉ cho chúng ta cảm giác hỷ thọ vô ra thở vô ra này, cảm giác lạc thọ thở vô ra này, cảm giác tâm hành thở vô ra này, để thấy cái sự là sinh diệt của kể cả cái cảm thọ. Thì sau đó thì an tình tâm hành tôi thở vô thở là thở ra, là như vậy là chúng ta là không còn bị là những cái là vui buồn là chi phối nữa đó. Thì thiền quán đến cảm thọ để cho chúng ta là luôn luôn là ở trong một cái trạng thái là cảm xúc là tích cực, không còn bị những cái là buồn phiền lo lắng là nó là chi phối nữa. Rồi tương tự như vậy, khi chúng ta quán tâm trên tâm á, thì cũng để nhiếp phục tham ưu ở là ở đời. Cảm giác về tâm thở vô ra, với tâm hân hoan thở vô thở ra, với tâm định tĩnh thở vô thở ra, rồi là với tâm giải thoát thở vô là thở ra. Bốn cái đề mục này là Đức Phật dạy cho chúng ta thiền quán để mà nhiếp phục tham ưu ở là ở đời. Cái tâm của chúng ta là nó thường thích hay là không thích, tham hay là ưu phiền. Thì khi quản bốn cái đề mục vừa rồi thì sẽ giúp cho chúng ta là không còn tham ưu nữa, cái tâm của chúng ta không còn tham ưu nữa. Và khi không còn tham ưu nữa có nghĩa là được giải, là giải thoát đó. Rồi bốn đề tài là về pháp, bốn đề tài là sáu cùng á, là từ 12 từ 13 cho đến là 16 á, là quán vô thường thở vô thở ra, quán ly tham thở vô thở ra, quán định tĩnh thở vô thở ra, quán từ bỏ thở vô là thở ra. Thì chúng ta đối với tất cả sự vật hiện tượng, cái nhà cái cửa rồi con người của cải vân vân, danh vọng là địa vị, tất cả cái đó khi chúng ta quán như vậy á thì mình sẽ vượt qua được những cái tham ưu liên hệ đến những cái sự vật hiện tượng đó. Đó. Tất nhiên là Đức Phật Thích Ca nói rằng khi chúng ta chánh niệm hơi thở và chúng ta dùng cái chánh niệm hơi thở đó vào 16 cái đề tài đó thì chúng ta sẽ nhiếp phục được tham ưu ở đời. Cho nên trong 16 đề tài thiền quán đó, quý vị nếu như ai có điều kiện, có thì giờ thì mình coi thử mình bị yếu, bị khuyết điểm cái phương diện nào thì mình thiền quán về phương diện đó. Ví dụ như chúng ta là hay buồn thì bây giờ mình dùng cái quán về cảm thọ để mình đối trị nha. Còn ai mà cứ hay bị cái thân là chi phối, chẳng hạn như mình đã đẹp rồi nhưng mà mình cứ sờ đi ra đường rồi người ta thấy mình xấu. Mình đẹp nhưng mà mình cứ không dám đi ra đường vì mình nghĩ rằng mình đáng còn xấu đó. Ai mà chú trọng cái thân quá thì là dùng cái đề mục thiền quán về cái thân để chúng ta vượt qua là những cái vòng niệm là về cái thân. Còn ai mà có những cái tánh tình, những cái suy nghĩ này suy nghĩ kia bất thiện thì mình quán về cái tâm. Còn ai mà bị những cái sự vật hiện tượng nó chi phối, chẳng hạn như là bị ngoài cảnh là chi phối hấp dẫn thì chúng ta quán bốn đề tài về pháp đó. Thì như vậy là tùy theo hoàn cảnh của từng người, mình bị cái nào chi phối thì mình thiền quán về là cái đó. Thì như vậy sẽ giúp cho mình nhiếp phục tham ưu ở đời, nghĩa là giúp cho mình là vượt qua được những cái sự đối đãi ở đời, ngang qua cái thiền quán gọi là tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp như là vừa rồi. Và trong cái bài kinh này Đức Phật Thích Ca có nói tiếp, khi mà chúng ta thiền quán về hơi thở đến tự niệm xứ như vậy được sung mãn rồi á, chúng ta nhiếp phục được tham ưu ở đời rồi á, thì cái gì nó là bị là tác động, đó là bảy giác chi. Bảy giác chi nếu như mà tu tập niệm hơi thở đến tử niệm xứ được xuống mạng rồi thì bảy giác chi sẽ được là xuống mạng. Bảy giác chi là cái gì? Giác là giác ngộ, chi là chi phần, hay là những cái tức tính. Nói bảy giác chi tất nhiên là bảy cái yếu tố hay là bảy cái đức tính giúp cho mình được giác ngộ. Thì bảy giác chi đó gồm có gì? Thứ nhất là niềm giác chi, rồi thứ hai là trạch pháp, thứ ba là tinh tấn, rồi thứ tư là hỷ, cái thứ năm là kinh an, thứ sáu là định, và thứ bảy là xả. Đó, xả là buông xả. Thì niềm giác chi, niềm là chúng ta nhớ, là nhớ nghĩ, rồi trạch pháp là phân tích, là hiểu rõ. Rồi tinh tấn, niềm trạch pháp, tinh tấn là nỗ lực. Tinh tấn rồi thì sẽ có là niềm vui, là hỷ. Mà khi có niềm hỷ về tâm rồi thì cái thân mình nó cũng được ảnh hưởng tốt, là kinh an nhẹ, là nhẹ nhàng. Mà khi cái thân tâm của mình mà được nhẹ nhàng kính an rồi thì chúng ta sẽ dễ đi vào định. Đó. Mà khi định rồi chúng ta lắng đọng tất cả các vọng niệm rồi thì chúng ta sẽ buông, là buông xả hoang là hoàn toàn. Đó. Và như vậy là có nghĩa rằng khi mà Đức Phật dạy á, khi mà chúng ta đã là quán tử niệm xứ trên cái hơi thở như vậy rồi á, thì bảy giặc chi này nó sẽ được viên là viên mãn, tự động là sẽ viên là viên mãn. Khi chúng ta tu tập tử niệm xứ, quán thân trên thân, thọ trên thọ, tâm trên tâm, pháp trên pháp, thì bảy cái chi phần giác ngộ á, hay là bảy cái đức tính mà giúp cho con người chúng ta thoát khỏi khổ đau á, là nó sẽ được là sung mãn. Đó. Niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. Như vậy là khi chúng ta tu tập thiền niệm hơi thở thì nó sẽ giúp cho tâm của chúng ta được an lạc và buông xả, buông xả mọi cái là tham muốn trên cái cuộc đời này. Đó. Và rồi cũng trong cái bài kinh này, khi mà buông xả như vậy á, thì hành giả là cái người tu tập sẽ đạt đến cái đích sau cùng, đó là minh giải thoát, là giải thoát một cách sáng, là sáng suốt, không có mê, không có là mê mờ. Đó. Như vậy ngang qua cái bài kinh này, chúng ta có thể nói rằng tóm lại là trong cái bài kinh này là gì? Là chánh niệm trên hơi thở vô, hơi thở ra. Rồi chúng ta dùng chánh niệm đó, chúng ta tác ý đến 16 đề tài nhé. 4 đề tài về thân, 4 đề tài về thọ, 4 đề tài về tâm, 4 đề tài về pháp. Và khi chúng ta là quán tưởng 16 đề tài liên hệ đến 4 cái đề mục đó, thì chúng ta sẽ nhiếp phục được tham ưu ở là ở đời. Và đồng thời khi chúng ta tu tập cái tử niệm xứ đó thì chúng ta sẽ phát huy sung mãn được bảy cái yếu tố đưa đến giác, là giác ngộ, giải thoát. Đó là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả. Đó. Và khi xả được hoàn toàn rồi á, thì chúng ta sẽ đạt đến cái gọi là cái đích là minh giải. Mà giải thoát là giải thoát trong sự sáng, là sáng suốt. Như vậy đây là cái bài là những cái lời trình bày của Đức Phật trong cái bài kinh gọi là niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra. Rồi bây giờ qua cái phần mà chúng tôi là góp ý này, phần kinh nghiệm về là về bản thân, thì bây giờ ngang qua cái bài kinh niệm hơi thở vô, hơi thở ra vậy đưa đến giải thoát như vậy á, thì quý vị nên tập như thế nào? Đó. Bây giờ liên hệ cái thực tế là quý vị đây. Và như hồi nãy nói, như Đức Phật trình bày, thì hơi thở của chúng ta nên gắn liền 16 cái đề, 16 cái là đề tài thiền quán. Và trong 16 đề tài thiền quán này thì nó có hai cái đề tài thiền quán là số 1 và số 2. Số 1 thì nói gì? Thở vô dài, tôi rõ biết tôi thở vô dài. Thở ra dài, tôi rõ biết tôi thở ra dài. Rồi đề mục thứ 2, thở vô ngắn, tôi rõ biết thở vô ngắn. Thở ra ngắn, tôi rõ biết tôi thở ra ngắn. Thì trong 16 đề mục thiền quán đó thì có hai đề mục đầu tiên là quý vị dễ áp dụng nhất. Thấy không? Vì như Đức Phật dạy á, khi mà chúng ta niệm hơi thở vô ra trên 16 đề tài thiền quán thì chúng ta sẽ nhiếp phục được tham ưu ở là ở đời. Và nếu như chúng ta nhiệt tâm tỉnh giác, không có là lười biếng, không có mê mờ, thì chúng ta sẽ phát huy được bảy yếu tố đưa đến giác ngộ giải là giải thoát. Đó. Thì bây giờ áp dụng này, bây giờ quý vị, nếu như quý vị ai áp dụng được cả 16 đề tài á, thì rất tốt. Còn nếu như không á, ít ra nữa thì vì áp dụng hai đề tài đầu, là đầu tiên niệm hơi thở vô và niệm hơi thở ra. À, quý vị thấy nếu như niệm hơi thở vô hơi thở ra, quý vị thấy có, quý vị thấy là có dễ không quý vị? À, mình thấy rằng là khó không biết mà như thế nào, nhưng mà mình thấy rằng là gì, nó đang ở trong tầm tay của con của mình nha. À, thì bây giờ chúng tôi gợi ý quý vị là nên tập hai cái đề mục thiền quán này. Thở vô dài tôi rõ biết tôi thở vô dài, thở ra dài tôi rõ biết tôi thở ra là ra, là ra, ra dài. Hai cái đề mục này á, hai đề mục thiền quán này á, là quý vị là chúng tôi nghĩ là dễ, là dễ tập và cũng vẫn đạt đến cái mục đích giải, là giải thoát chứ không phải là bình thường đâu. Thì chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện là có một cái ông lão đó vào thời kỳ Đức Phật á, thì cái ông lão này là Đức Phật giao cho ông là một cái, một cái câu kệ là bốn dòng mà ông học mãi thuộc. Khi nào gặp Đức Phật hỏi, à, Đức Phật hỏi này ông lão thuộc bốn câu chưa, thì ông trả lời lồn trước là lồn sau, không có nhớ nổi. À, và thế rồi Đức Phật mới hỏi ông này về ông làm nghề gì. À, thì ông làm, mới trả lời là bạch Thế Tôn con làm nghề thợ rèn. À, à, lúc đó khi Đức Phật biết ông làm nghề thợ rèn rồi á, thì Đức Phật mới nói thôi về thì ngươi tập cái này là thử để cho ta coi, khi ngươi thở vô ngươi biết hơi thở vô, khi ngươi thở ra ngươi biết hơi thở này ra, ngươi làm được không? Thì ông thợ rèn nói, ông thợ rèn là trả lời bạch Thế Tôn con tự cái gì khó chứ, còn cái này thì con đối với con là dễ lắm. Nói học mà thì khó chứ mà nói về cái thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, cái này bề con là rất dễ. Mà vì sao mà Đức Phật là sau khi hỏi cái nghề nghiệp của ông rồi, Đức Phật chỉ cho cái phương pháp này? Vì chúng ta biết rằng là đối với cái nghề thủ công mà tay chân á, mà thợ rèn thì làm cái gì quý vị? Mà thợ rèn là làm giáo rửa, và khi làm giáo rửa thì họ phải là gì? Trước khi làm giáo rửa thì họ phải làm cho cái kim loại đó là nóng lên, phải không? Nó nóng lên là phải gì? Là phải là thổi lửa. Mà thổi lửa thì quý vị biết rồi, là đẩy tới đẩy con đẩy lui để mà đưa gió vào, phải không? Mà để đưa gió, hoặc là trên là thụt lên thụt, thụt xuống để mà đưa gió vào, để làm cho lửa nó bùng lên mới hơ kim loại, rồi lúc đó là mới. Thì cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy Đức Phật tùy căn cơ chúng sinh mà cho những cái bài pháp thích hợp. Thì cái ông thợ rèn đó, quý vị biết rằng ông ta học bốn câu kệ mà không thuộc, có nghĩa về cái mặt học thức của ông ta là yếu lắm. À, nhưng mà khi nói là theo dõi hơi thở, à, và chúng ta coi cái kết quả này, sau khi mà Đức Phật giao cho ông cái phương pháp niệm hơi thở vô ra rồi, thì ông ta về tập. Ông ta về tập chỉ mới vài tháng thôi, khoảng 5-6 tháng sau thì ông ta quay trở lại. Ông ta quay trở lại thì Đức Phật nói ông này là chứng ngộ rồi, ông này là giải thoát rồi. Còn quý vị thấy không? Một cái con người mà mình tưởng rằng là phải học á, mà phải học thức là mới giác ngộ, nhưng mà đây không phải như vậy. Cái sự giác ngộ này là một cái sự mà phải nói là nó cảm nhận, à, một cái sự là cảm nhận mà từ trong tâm mình là mình biết, từ trong tâm mình là nó là phát sinh. À, thì khi ông lão này là ông về tập á, thì quý vị biết là ông ta cứ để ý hơi thở vô hơi thở ra. Mà quý vị biết khi mà mình tập để ý hơi thở vô hơi thở ra này thì thế nào? thì tất cả những cái vòng niệm, vòng tưởng của mình á, là nó lắng xuống hết á. Nó lắng xuống. Khi mà mình cứ để hơi thở vô, hơi thở ra này á, thì cái tâm của mình á, trước khi mình ngồi là cái tâm của mình là nó vòng đồng. Nó nghĩ chuyện này, nó nghĩ chuyện là chuyện khác. Cái cảm xúc này nó khởi lên, cảm xúc khác khởi, còn khởi lên. Nhưng mà khi mình niệm hơi thở vô, mình để hơi thở vô, rõ biết hơi thở ra, rõ biết như vậy á, thì quý vị biết trong tâm này mình từ từ mà nó lắng, mà nó lắng đồng. Từ từ nó mà nó lắng đồng. Cũng giống như một cái ly nước buông á, một cái ly nước mà bị là phù sa, là nó là à, mà nó đục ngầu vậy á. Thì khi mình để yên á, thì cái buông nó từ từ nó lắng. À, buông nó từ từ lắng, là lắng xuống. Lắng một lúc nào đó rồi thì cái ly nước, cái phần ở trên thì nó trống vắt. Thì cái tâm của chúng ta vậy. Cái tâm của chúng ta là khi chúng ta ngồi thiền mà chúng ta để ý cái hơi thở đó, thì rồi những cái vòng niệm, vòng tưởng nó từ từ lắng, mà nó lắng xuống. Và rồi mình sẽ cảm thấy là bình yên. Mình cảm thấy lúc đó con người mình tự nhiên vui à, lúc đó không còn lo lắng, không còn phiền não gì hết nữa. Và lúc đó trong một cái trạng thái tâm nó rất là vui vẻ, rất là hoan hỷ. Và tâm thân hẳn liên quan là với nhau. Khi mình buồn phiền thì cái thân nó nặng nề. Nhưng mà khi mình vui vẻ nhẹ nhàng thì cái thân của mình nó cũng cảm thấy nhẹ, là nhẹ nhàng à. Vì tâm với thân á, tinh thần và thể xác nó liên quan là với nhau. Cho nên khi mà chúng ta để cái hơi thở đó rồi á, thì gì? À, thì cái tâm của mình nó sẽ được là bình yên, sẽ được là bình tĩnh. Mình cảm thấy là hỷ lạc, mà trong thuật ngữ nhà Phật gọi là thiền lạc. Đó, ai ngồi thiền rồi sẽ cảm nhận được là cái này. Thì quý vị tập cho là, thì quý vị nên tập hai cái đề mục thiền quán đầu tiên nhé. Thở vô dài rõ biết, thở ra dài rõ, rõ biết. Thở vô ngắn rõ biết, thở ra ngắn rõ, là rõ biết. Và chúng tôi chia sẻ thêm với quý vị, tại sao Đức Mục, tại sao Đức Phật á, lựa chọn cái hơi thở làm đối tượng thiền quán. À, tại sao Đức Phật dùng cái hơi thở để làm đối tượng mình niệm, nhớ tưởng đấy? Vì mà đây là những cái lý do này mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Thứ nhất, hơi thở là nó có thật. Hơi thở nó có thật. Khi mình hít hơi vô, mình thấy mình hít hơi vô, mình thấy hơi thở nó đi vô, phải không? Mình thở ra, hơi thở đi là đi ra. Hơi thở nó có thật, và nó có mặt với cả cuộc đời của chúng ta, từ khi trong bụng mẹ cho đến khi chúng ta nhắm mắt lìa cõi đời này. Nó có mặt 24/20, 24 là có thật. Chúng ta coi, chúng ta phân tích thử lý do mà tại sao mà Đức Phật chọn cái hơi thở làm đối tượng để mà tâm của chúng ta là chú ý. Vì thứ nhất, hơi thở là nó có, mà nó có thật. Thứ hai nữa là hơi thở này nó liên tục, không có gián đoạn. Ngày hay đêm, bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào, khi cần là nó đều là có mặt. Khi nào cần là nó đều là có mặt. Dù ngày hay đêm, dù ở trên chánh điện hay dù ở giữa nhà ăn, bất kỳ ở chỗ nào, khi mình nghĩ đến nó là hẳn có mặt. Mình lôi hẳn ra khi nào cũng có hết á. Rồi cái thứ ba nữa là cái quan trọng này, là cái hơi thở nó không có là hình tướng. Cái hơi thở nó không có là hình tượng. Vì nó không có hình tượng cho nên khi chúng ta để ý nó, tâm của chúng ta không có bị chi phối. Con người của mình mà khi chưa được giải thoát á, là tâm của mình dễ bị chi phối lắm. Mình thấy một cái gì đẹp á, là mình gì? Mình tham đắm, mình thích. Mà thấy cái gì không đẹp thì thế nào? Là chê bai, mà khinh bỉ, từ bỏ. À, mình chê bai nha. Nhưng mà cái hơi thở nó không có hình tượng, cho nên chúng ta theo dõi nó, nhưng mà tấm của chúng ta không có bị là dao động nha. Chúng ta không có chạy theo nó, chúng ta không bị nó là quyến rũ. Nó không gợi cho chúng ta cái lòng tham, nó không gợi cho chúng ta là cái lòng là ưu phiền ha. Mà cái hơi thở, vì nó không đẹp, nó không có hình tượng, nó không xấu, cho nên cái tâm của chúng ta không bị chi, không bị là chi phối. Đây là ba cái đặc điểm cơ bản của hơi thở. Đây là ba cái đặc điểm mà cơ bản của cái hơi thở, giúp cho cái người mà hành thiền á, là luôn luôn là tỉnh giác. Đó, luôn luôn là tỉnh giác, không có là mê mờ. Chúng ta mê mờ là tại vì sao? Là tại vì trong tâm nó gợi lên những cái vòng niệm á. À, là ví dụ như vậy, mình là thích đi dạo phố, mình thích đi dạo phố, không có kèm được. Thế rồi là còn phải bắt bằng cách này cách khác, là phải đi phố chó là cho được. À, mình thích đi xem phim, thế là phải bằng cách này cách khác là đi xem phim. À, khi mà mình thích như vậy là nghĩa trong đầu óc của mình nó đã khởi lên cái ý tưởng thích đi phố, ý tưởng thích là xem phim, là cái tâm ý đó nha. Đó. Nhưng mà trong khi ngồi thiền á, trong khi mình đang ngồi thiền, mình để cái hơi thở này vô ra này, thì nó hiện lên hình ảnh người này người kia này, hình ảnh là thích này là thích kia này. À, thì trong khi mình ngồi thiền như vậy thì dù bất kỳ cái suy nghĩ nào, dù đẹp và dù xấu, bất kỳ cái cảm xúc nào là thích hay không thích, bất kỳ cái kỷ niệm ấn tượng như thế nào chúng hiện ra, thì cứ để cho chúng hiện. À, nhưng không có phê phán. À, không có phê phán chúng đẹp hay xấu. À, mà rồi là gì? Rồi là lúc đó cứ quay lại với hơi thở. Biết hơi thở này vô, hơi thở này ra, trong đầu óc nó hiện ra cái gì cứ để là cho nó hiện, mình đừng có chần lại. Nhưng mình cũng không có phê phán nó. À, chẳng hạn như mình đang niệm hơi thở vậy mà nó hiện ra những cái hình ảnh là tục tiểu tầm bậy này, mình tú mà tại sao hiện ra mấy cái hình này? Không, mà nó hiện ra cái gì thì cứ để cho nó hiện, mình không là phê phán. Đó. Đó. Rồi mình đang ngồi thiền mẹ, ố mà sao nó hiện ra là Phật này, hiện ra Chúa này, ố đẹp quá hả. Đó, mình cũng đừng có là kháng đẹp. À, cho nên trong thiền người ta nói rằng là Phật tới chém Phật, quỷ tới là chém quỷ. À, nha. Mà chém đây là tất nhiên là mấy cái đó là mấy cái vọng, là vọng niệm. Trong khi mình đang niệm hơi thở vậy, bất kỳ cái gì nó hiện ra trong đầu thì chúng ta đừng có phê phán, đừng khen, đừng chê, đừng buồn, đừng là đừng vui, mà lúc đó cứ quay về lại với hơi thở. Đó, biết hơi thở này vô, biết hơi thở này ra. Thì khi chúng ta thiền quán trên hơi thở là như vậy á, thì nó đang tập cho chúng ta đang tập cho chúng ta một cái thói quen mới. Một cái thói quen mới là luôn luôn chú ý luôn luôn là chú ý. Và mọi cái vòng niệm đó không còn chi phối mình được nữa. Đã, không còn chi phối mình là được nữa. Ban đầu thì mình bị nó là chi phối. Có nhiều người mới bắt đầu ngồi niệm hơi thở là bị những cái hình ảnh này, những cái hình ảnh lối kéo. Mình không niệm được hơi thở. Nhưng với cái sự nhiệt tâm, tỉnh giác, không có mê mờ, mình trong trường hợp này là mình quay về lại với hơi, bởi hơi thở. Đó, mình không chạy theo những cái suy nghĩ đó, không chạy theo những cái cảm xúc đó, mà mình quay về lại với hơi, bởi hơi thở. Mỗi lần mà nó chạy là mình phải kéo nó về. Nó chạy là kéo về, chạy là kéo, còn kéo. Luôn luôn là đấu tranh là như vậy. Mà trong này gọi là nhiệt tâm tinh cần tịnh giác là như vậy. Đức Phật gọi nhiệt tâm tịnh giác là như vậy. Nghĩa là cái tâm mình mà nó vừa chạy theo những cái vòng niệm đó là mình lôi trở lại, là tịnh giác mà. Mình không tỉnh giác là mình chạy theo nó, đúng không? Đó. Mà làm nhiều lần như vậy thì gọi là nỗ lực. Chứ không phải mới là làm một lần xong rồi sau đó mình buông thì như vậy không phải là nỗ lực nữa. Mà nỗ lực có nghĩa là nhiều lần. Đó. Mỗi lần mà nó vòng niềm chạy theo cái hình ảnh đó là mình lôi nó về niềm hơi thở. Đó. Thì khi mà chúng ta niệm được hơi thở như vậy một thời gian là nó quen rồi á, thì những cái vòng niệm không còn chi phối chúng ta được là được nữa. Đã. Như vậy là chúng ta đã chủ động được. Đã. Và chúng ta thấy rằng tẻ ra những cái vòng niệm đó nó khởi lên rồi sau đó là nó mất. Nó khởi lên rồi nó mất. Chẳng hạn như là khởi lên cái hình ảnh là Đức Phật, nhưng mà một lúc sau rồi thì hình ảnh Đức Phật là biến mất. Rồi nó khởi lên là một cái thích đi phố, rồi thích đi xem phim, nhưng mà những cái đó nó hiện lên rồi mất, hiện lên rồi mất. Sẽ ra lúc đó mình mới thấy rằng sẽ ra những cái này là những cái ảo. Nó có đó rồi, nhưng mà rồi nó mất. Nó mất đó, vẽ ra nó là ảo. Và khi mình cứ quay lại về với cái hơi thở một lúc nào đó rồi thì tất cả những cái vòng niệm đó rồi nó biến mất. Đó. Khi mà nó biến mất rồi thì cái tâm của mình lúc đó rất là bình an. Tâm của mình lúc đó rất là an lạc. Đó. Thì khi chúng ta thiền á thì giúp cho mình cái sự chú ý và giúp cho mình sự phân biệt được những cái vòng niệm. Còn nếu như mình không ngồi thiền á là mình bị những cái vòng niệm đó chi phối. Khi mình là nó khởi lên cái vòng niệm thích đi xem phim là tự nhiên mình bằng mọi cách là phải đi xem phim. Nó khởi lên một cái vòng niệm là thích đi mua cái này là tự nhiên mình bắt mình phải đi mua. Tất nhiên là mình bị nó lối kéo chi phối. Nhưng mà khi mình niệm cái hơi thở thì mình sẽ là chú ý, có cái thói quen là chú ý trên hơi thở. Và rồi lúc đó đồng thời đó mình phân biệt được tẻ ra những cái vọng niệm chỉ là ảo giác, có đó rồi mất. Mà rồi mất đó. Thì bởi kinh nghiệm của chúng tôi giúp cho quý vị có thể tập cái phương pháp này là như vậy. Nói rằng là mình để hơi thở vô rõ biết, hơi thở ra là rõ biết. Nhưng mà rồi quý vị nếu như phương tiện thêm cái này á thì sẽ giúp cho quý vị là tập cái thiền niệm hơi thở này được tốt hơn. Đó gọi là đếm hơi thở. Có hai cách đếm. Khi mà chúng ta ai mà thở vô lâu, thở ra lâu á, thì chúng ta kia và khi cái thiền thở đấy á, là chúng ta nên thở bùng. Bình thường là chúng ta thở ngang phổi thôi, nhưng bây giờ mình thở xuống dưới bụng á, hít hơi từ mũi đưa xuống dưới khí hải. Khí hải là cách lỗ rỗ một lòng tay nhé, một lòng tay, đưa hơi xuống đó bụng hơi phình ra, rồi chúng ta thọt bụng lại thở ra, rồi hít hơi vô đưa xuống dưới bụng á, phình ra, rồi thọt bụng lại thở là thở ra. Thì ban đầu chúng ta thở chưa quen, nhưng mà sau rồi thở quen rồi thì hơi thở sẽ rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cái bụng nó phình ra rồi xẹp xuống, phình ra rồi xẹp, rồi xẹp xuống, đó mà nhẹ nhàng. Thì chúng ta thở bụng như vậy rất là tốt, thở bụng như vậy sẽ mang oxy nhiều vào trong là cơ thể. À, và sợ gì chúng ta dễ bị bệnh đó là tại vì chúng ta cái oxy là ít quá, mà oxy là cái thức ăn rất là cần thiết cho tất cả các là tế bào, bộ phận của là cơ thể. Cho nên khi chúng ta ngồi thiền mà chúng ta thở bụng là như vậy là nó tốt lắm. Về mặt là sinh lý, các nhà khoa học người ta nói rằng ngồi thiền giúp là tăng sức là đề kháng. Đó. Và như đại học là Harvard, người ta là khám phá đó, người ta nói cái nguyên nhân sâu xa nhất gây nên bệnh thời đại của con người như là tim mạch, huyết áp, tiểu đường là do là stress, là căng thẳng ở đầu óc. Nhưng mà thiền á, thì hẳn lại có khả năng tiêu diệt là stress. Bởi vậy cho nên họ mới thấy thiền là giúp cho con người điều trị và ngăn ngừa bệnh tật rất là nhiều. Đây là khoa học người ta là xác nhận đó. Thì bởi vậy cho nên khi chúng ta ngồi thiền á, là chúng ta thở bụng nha, thì hơi vô rồi thở ra. Thì ai mà hơi thở dài thì khi hơi thở nó xuống dưới bụng thì chúng ta đếm 1, rồi khi hơi thở nó ra chọc mũi chúng ta đếm 2, rồi vô dưới bụng là đếm 3, rồi ra chọc mũi là đếm 4, đó, 5, 6, cho đến 10, 10 xong rồi bỏ lại đếm 1 nha. Hơi thở vừa xuống dưới bụng dưới thì mình đếm 1, rồi thoát bụng lại, hơi thở ra ở chọc mũi chúng ta đếm 2, cứ như vậy cho đến 10. Đó là đối với ai hơi thở dài. Còn đối với ai hơi thở ngắn á, vô ra mà vô ra là nhanh quá, mình không đếm được cái đầu thì mình đếm cái cách thứ hai là vô ra đếm 1 ở đây, vô ra đếm 2 ở đây, vô ra đếm 3 ở đây, cứ như vậy cho đến 10. 10 rồi bỏ đi đếm lại 1. Đó. Niềm hơi thở và chúng ta mượn cái phương tiện là để gọi là đếm hơi thở. Đó, có hai cách đếm nhé. Ai mà thở dài, thở lâu thì chúng ta đếm cách đầu, số lẻ ở dưới bụng, số chẵn ở chọc mũi. Ai mà hơi thở nhanh hay là ngắn thì số lẻ, số chẵn đều nằm ở chọc mũi. Và như vậy có nghĩa là sao? Như vậy là có nghĩa là khi chúng ta đếm 4, 5 rồi chúng ta là quên đếm, chúng ta là nghĩ đến người này, chúng ta đếm nhớ việc kia, thì vậy chúng ta bỏ đi đếm lại 1 nha. Đó, cho nên cái gọi là đếm hơi thở, thiền đếm hơi thở, thì cái việc đếm hơi thở này giúp cho chúng ta là dễ là chánh niệm hơi là hơi thở. Mình đếm hơi thở như vậy á là giúp cho mình chú là chú ý, đã luyện xứ là sự chú ý. Mà quý vị thấy là có thể thực hiện được không? Thấy làm được không nào? Có thể là dễ rồi đó nha. Niềm hơi thở hay là đếm hơi thở, quý vị ngồi á là thẳng lưng lên. Quý vị ngồi thẳng lưng lên, còn cái chân quý vị ngồi kiết già được, bán già cũng được, chéo chân cũng được, ngồi trên gót chân cũng được, ngồi trên ghế này là cũng được này. Đó, miệng là thẳng lưng lên, cổ thẳng và mắt mình khép lại, hơi là nhìn xuống. Rồi hai tay á, mình để hai tay là mình để giống như Đức Phật và Thích Ca vậy á. Bàn tay phải trên bàn tay trái, hai đầu ngón tay đụng là đụng nhau. Đó, Rồi xong rồi là mình là khép mắt lại và rồi mình thở. Hít vô mình rõ biết, thở ra rõ là rõ biết. Hít vô rõ biết, thở ra là rõ biết. Hít vô đếm 1, thở ra là đếm 2. À, nhưng mà đếm mà đếm ra 7, 8 mà tự nhiên quên đếm, mình nhớ tới người này, mình nhớ thằng cháu cưng của mình, mình nhớ con bé kia, mà ví dụ vậy. Thì như vậy phải bỏ đi đếm lại 1. Vậy đó nha. Và sau khi quý vị ngồi thiền á, khoảng nửa giờ cho đến là 1 giờ, chúng ta không nên là ngồi lâu, nên ngồi khoảng nửa giờ đến là 1 giờ đó. Và sau khi nghe tiếng chuông hoặc là đồng hồ báo thức là chúng ta xả là như vậy, cái tâm của mình là rời hơi thở xong rồi thì mình lấy tay á, mình xóa bỏ 2 bàn tay cho nó ấm, rồi mình áp lên mắt à, rồi lúc đó là mình cao đầu, rồi vuốt cái lỗ tai, rồi chà cái gáy à, cho nó ấm, rồi sau đó từ từ mình che mặt lại rồi mở mắt ra. À. Còn quý vị biết là để gì? Để cho máu nó lưu, là lưu thông. Rồi sau đó mình bóp tay à, bóp vai rồi tay à, tay này xong rồi điện tay là tay kia. Rồi sau đó mình chà cái thắt lưng nha. À, lại tay chà thắt lưng vị trí 2 quả thần á, à, cho nó ấm. Rồi sau đó là mình bóp mấy đầu là ngón chân à, mình bóp mấy đầu ngón chân à, xong rồi chỉ ngón tay cái mình chà cái lòng bàn là bàn chân. Khi quý vị xả, quý vị ngồi chẹo chân à, ngồi đúng rồi, mình ngồi chẹo chân thì tay này bóp chân là chân kia à, 4 ngón tay bóp 5 ngón chân, rồi ngón tất cả mình chà lòng bàn, chà lòng là bàn chân đó. Tại vì mình bóp mấy đầu ngón chân thì mình kẹo mặt nó xuống, xong rồi sau đó mình bóp bắp là bắp chân đó. Rồi như vậy là chúng ta là tập thiền là đơn giản là như vậy đó. Thì như vậy là chúng tôi là chia sẻ với quý vị là cái kinh nghiệm là niệm hơi thở hay là đếm hơi và đếm hơi thở. Mà chúng tôi thấy rằng đếm hơi thở này là 2 cái đề tài đầu tiên nằm trong 16 đề tài thiền là thiền quán. Như vậy theo lời Đức Phật dạy, khi mà chúng ta tập 2 cái đề tài này hay là 16 cái đề tài á, mà nhiệt tâm tỉnh giác à, mà tỉnh giác là chúng ta không có mê mờ, là thấy bị vọng niệm mà chúng ta quay về lại, vọng niệm là quay về lại bởi hơi thở. Và quý vị sẽ nếm được khi mà mình tập niệm hay là đếm hơi thở này á, thì quý vị thấy là cái tâm của mình á là càng ngày càng lắng động. Và rồi á quý vị sẽ nếm được cái hương vị an lạc, bình yên à, quý vị sẽ nếm được cái này. Và cái này là cái là thực tế này à. Và như trong kinh nói, khi mà mình niệm cái hơi thở hay là đếm hơi thở chúng ta vận dụng á, thì mình sẽ nhiếp phục được tham ưu ở đời, hay là nhiếp phục được cái sự đối đãi ở đời. Và rồi mình nhiệt tâm tỉnh giác như vậy rồi thì 7 cái yếu tố đưa đến giác ngộ chúng ta sẽ được sung mãn. À đó, khi mình cứ làm như vậy thì tự động là niệm trạch pháp tinh tấn hỷ kinh an nó sẽ là phát huy à. Và rồi cuối cùng sẽ đạt đến cái mục đích gọi là gì? Minh giải thoát nha. Đó, cho nên quý vị cứ ngồi thiền như vậy nhé, cứ niệm hơi thở đơn giản vậy thôi. Quý vị chỉ là để hơi thở, đếm hơi thở, chú ý hơi thở là như vậy thôi, thì quý vị sẽ đạt được cái sự giải là giải thoát. Cũng giống như đầu giờ chúng ta nghe Đức Phật là chia sẻ rồi đấy nhé. Đức Phật khi mà đang còn là Bồ Tát chưa giác ngộ đó, chỉ đếm hơi thở thôi, chỉ là niệm hơi thở thôi, mà ngài cái thân cái tâm được gì, nó không mỏi mệt, nó được thoải mái nhé. Các lầu hoặc biến là biến mất. Cho nên ở đây là chúng tôi chia sẻ cái kinh nghiệm niệm hơi thở hay là đếm hơi thở như vừa rồi như vậy á, quý vị tập rồi quý vị sẽ, rồi quý vị là sẽ thấy, quý vị sẽ nếm được cái hương vị nhé, cái hương vị an lạc và giải thoát, không còn những cái phiền não là khổ đau nữa. Đây là cái gọi là niệm hơi, là niệm hơi thở. Và trong khi niệm hơi thở như vậy, chúng ta không có niệm tới hình ảnh là Đức Phật, là trong khi mà chúng ta thiền nha. Thiền là giúp cho chúng ta, hay là niệm hơi thở này giúp cho chúng ta đoạn trừ cả cái vọng niệm vọng là vọng tưởng. Và khi mà chúng ta chú ý hơi thở được rốt ráo rồi á, thì giọng thì cái tâm của chúng ta, vọng động của chúng ta giống như cái ly nước bùn. Và khi chúng ta ngồi thiền ngày này qua ngày khác rồi thì giống như ly nước bùn á, bùn nó từ từ nó lắng, mà nó lắng xuống. Thì khi chúng ta niệm hơi thở này rồi thì cái tâm của chúng ta vậy, cái tâm của chúng ta vọng niệm vọng tưởng á, hay nghĩ lung tung thì từ từ là nó sẽ lắng, nó lắng xuống. Và rồi mình sẽ thấy tâm mình được bình yên, tâm mình được giải thoát, không còn bị cả cái lầu hoặc tham sân si là chi phối nữa. Đây là cái kinh nghiệm như là đầu giờ chúng tôi đã trích đoạn đọc cho quý vị là biết rồi đó nha. Đây là một cái là kinh nghiệm của Đức Phật cũng như bản thân là của chúng tôi. Và chúng tôi xin chia sẻ thêm cho quý vị thấy cái lợi ích của cái pháp môn đếm hơi thở này. Là quý vị biết khi mà chúng tôi là chưa biết cái phương pháp này á, lúc đó chúng tôi mới là 20 tuổi. Quý vị biết rằng mồ hôi tay á, là khi nào nó cũng ướt hết á. Tim thì hay là hồi hộp, yếu nha. Rồi là quý vị biết là ban đêm nằm ngủ là không được là ngon giấc. Ban đêm nằm ngủ hay là nằm chiêm bao. Học thì không có được là tập trung. Mặc dù là không phải là ham chơi học, nhưng mà quyển sách, mình cầm quyển sách về mà nó rớt khi nào là không hay. Có nghĩa là tâm thiếu sự tâm là tập trung. Nhưng mà khi mà tập cái niệm hơi thở này á, trong vòng vài tháng, 6-7 tháng là quý vị biết tất cả những cái triệu chứng đó là biến mất. Nghĩa là sau khi mà tập thiền xong 6-7 tháng đó, quý vị biết rằng chúng tôi không còn ra mồ hôi tay nữa. Tim lúc đó không còn yếu nữa. Tim lúc đó không còn là yếu nữa. Và rồi là quý vị biết rằng nằm ngủ á, đặt người xuống là ngủ, mà không có nằm chiêm bao. Học thì là tự nhiên là nó tập trung, là chú ý, không còn bị các cái vòng niệm chí là chi phối. Thì đây là cái phần mà chúng tôi chia sẻ giới thiệu với quý vị là những cái gì mà Đức Phật trình bày về niệm hơi thở nhé. Hay là chúng ta có thể nói rõ là thiền niệm hơi thở. Và rồi cái phần mà bản thân của chúng tôi chia sẻ với quý vị là về cái thiền niệm hơi thở này, là gọi là đếm hơi thở. Rồi và bây giờ chúng ta qua cái phần là kết luận. Thì qua cái phần mà trình bày gần 2 giờ đồng hồ là vừa rồi, với một cái pháp môn gọi là niệm hơi thở để thành Phật, thì qua cái phần phân tích rồi chúng ta thấy rồi Cũng như đầu giờ chúng ta định nghĩa Phật là gì? Phật là người tỉnh, người tỉnh giác. Người tỉnh giác là người không có bị mê, là mê mờ. Thì khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta không có chạy theo những cái vòng niệm, vòng tưởng, mà chúng ta luôn là để ý hơi, hơi thở là cái có thật. Chúng ta không chạy theo những cái vòng niệm, vòng là vòng tưởng. Cho nên là chúng ta đang rèn luyện một cái đức tịnh mà như là Đức Phật dạy, và như chúng ta được biết Phật là người tỉnh, là tỉnh giác đó. Thì trong khi chúng ta ngồi thiền, đó chính là chúng ta đang tập sự tỉnh, là tỉnh giác, không có chạy theo những cái vòng niệm vọng là vòng tưởng. Phải không? Đó. Và niệm thở để thành Phật. Tất nhiên là niệm thở, chùi hơi thở để thành người tỉnh, người tỉnh giác. Phật đây là người tỉnh, là tỉnh giác đó. Và như vậy quý vị thấy rằng là Phật bây giờ nó trở nên là dễ hiểu không? Thấy không? Và bây giờ quý vị thấy Phật nó trở nên gần gũi không thưa quý vị? Trở nên là gần gũi không? Đó, đây là cái quan niệm mà chúng ta cần phải là thay đổi. Đây là cái quan niệm Phật đây là người tỉnh, là tỉnh giác. Và khi chúng ta hiểu như vậy, khi chúng ta biết cách tập luyện như vậy, thì mình thấy rằng Phật bây giờ rất là gần, rất là gần gũi. Và ai cũng có thể thành Phật là được hết. Bây giờ chỉ có một điều là hãy nỗ lực tu tập. Bây giờ chỉ có một điều là bây giờ hãy nỗ lực để mà tu thiền niệm hơi, niệm hay thở đó. Bây giờ quý vị cứ tu, quý vị cứ tập luyện niệm hơi thở đi, rồi chúng ta sẽ thấy nha. Đó. Và hôm nay chúng tôi chia sẻ một cái phương pháp thêm để cho quý vị biết rằng trong Đạo Phật có rất nhiều phương pháp. Ngoài phương pháp niệm Phật, ngoài phương pháp trì chú, ngoài phương pháp tụng kinh, ngoài phương pháp đảo quan trai, vân vân, chúng ta còn có thêm một cái phương pháp gọi là thiền niệm hơi, niệm hơi thở. Và thiền niệm hơi thở này được Đức Phật Thích Ca mô tả rất là rõ ràng đó. Và ai cũng có thể tập luyện là được hết nha. Và ai cũng đều có khả năng thành Phật. Và Phật bây giờ cảm thấy rất là gần gũi nha. Mà chúng ta cảm thấy rằng kể từ đấy mình cũng có khả năng thành Phật. Phật bây giờ trở đi ở đây có nghĩa là Phật là gì? Phật là người tỉnh, là tỉnh giác. Thì đó là cái điều mà trong kinh Pháp Hoa Ngài thường bất khinh Bồ Tát. Mỗi lần gặp ai thì nói tôi không dám khinh quý vị, vì quý vị sẽ là thánh, sẽ thành Phật. Thành Phật đấy tất nhiên là trở thành người tỉnh, người tỉnh giác. Cái này mới là thật đây là quý vị. Và khi mình tỉnh giác như vậy, mình sẽ nếm được, hưởng được cái hương vị giải thoát mà trong kinh điển A Di Đà thường gọi là cảnh giới cực, là cực lạc. Thì cái cảnh giới cực lạc đó đối với thiền á, nó không phải ở đâu xa, mà cảnh giới cực lạc đó chính là ngay bây giờ trong cái thân tâm của mình đang hiện nay. Và như vậy là mình muốn đến cái cực lạc đó thì mình phải làm gì quý vị? Phải tu tập, là phải tu thiền niệm hơi thở. Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta cái phương pháp tu thiền niệm hơi thở để thành Phật. Rồi Ngài chỉ xong rồi thì bây giờ trách nhiệm của Ngài xong rồi thì bây giờ trách nhiệm còn lại của chúng ta là làm gì? Là tu tập để thành Phật. Cái tha lực đã xong rồi, khi Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta thì cái tha lực là đã xong rồi, thì bây giờ còn là trách nhiệm của chúng ta là gì? Là tự lực. Đi không đi đó là quyền của các người đó. Các ngươi đi thì các ngươi giải thoát, mà các ngươi không đi thì các ngươi khổ, còn khổ đau. Quý vị thấy rõ chưa nào? Rồi Ngăn đây chúng tôi ngang qua bài pháp này, xin là chúc toàn thể quý Phật tử chúng ta hiểu thêm một cái pháp môn mới, để mà mọi người nỗ lực tu tập để đạt được cái mục đích giải thoát an lạc ngay cuộc sống là hiện tại, không phải đời sau khi chết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sống là thương nhưng lòng chẳng dấn dương.